Lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ năm mùa chay, ngày 23 tháng 3, 2026. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ hai sau Chúa Nhật thứ năm mùa chay và là ngày thứ 33 trong những ngày tĩnh tâm mùa chay chuẩn bị mừng Chúa phục sinh với chủ đề
Con đường tín thác.
Với chủ đề
Con đường tín thác.
Với chủ đề
Con đường tín thác.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta đã đi được 33 ngày trên con đường tín thác, còn một tuần lễ nữa là kết thúc. Anh chị em cầu nguyện để cho có nhiều người cùng tham dự với chúng ta trong tuần tĩnh tâm cuối cùng này. Và chúng ta làm hết cách mời gọi rủ họ để họ đến tham dự. Chỉ cần ấn nút thôi mà, đâu cần phải đi đâu. Đến bằng cách ngồi, chứ không phải đi. Đến để tham dự với tâm tình của mình. Nghe những bài giảng và hòa mình vào trong những lời hướng dẫn, lời cầu nguyện để dọn tâm hồn mình mừng Chúa phục sinh. Mỗi ngày thứ hai chúng ta nhớ cầu nguyện cho những người đã qua đời trong gia đình của mình, những người thân bạn bè và ngay cả những người mà ta cứ gọi là linh hồn mồ côi, thực thì chẳng có ai gọi là mồ côi hết. Tất cả, mỗi lần chúng ta cầu nguyện là xin cho các linh hồn, chứ có trừ linh hồn nào đâu mà gọi là linh hồn mồ côi. Xin cho họ được về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa. Anh chị em dâng những hy sinh và nhất là những việc lành phúc đức, những việc bác ái trong mùa chay để cầu cho họ. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ năm mùa chay. Bài đọc 1, chúng ta có hai lựa chọn. Một là đọc bài đọc dài trong sách Ngôn Sứ Daniel. Bài đọc dài. Hai là bài đọc ngắn trong sách Ngôn Sứ Daniel. Chúng tôi chọn bài đọc ngắn sách Ngôn Sứ Daniel, chương 13, câu 41C đến câu 62.
Trích sách tiên tri Daniel. Trong những ngày ấy, dân chúng lên án tự hình bà Susanna. Bây giờ, bà Susanna kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa hằng hữu, đấng thấu biết mọi bí ẩn và mọi sự trước khi xảy ra. Chúa biết họ làm chứng gian hại con. Và đây, con phải chết, dù con không làm điều gì mà họ ác ý vu khống cho con. Chúa nhậm lời bà. Khi họ dẫn bà đi xử tử, thì Chúa dục thần trí một đứa trẻ, tên là Daniel. Trẻ này kêu lớn rằng: Còn tôi không vấy máu bà này. Mọi người hướng mắt nhìn về đứa trẻ và nói: Lời mi nói có ý nghĩa gì? Đứa trẻ ra đứng giữa mọi người và nói: Hỡi con cái Israel, các ngươi ngu muội thế sao, khi chưa xét sự và chưa biết sự thật thế nào, mà lại lên án một thiếu nữ Israel? Các người hãy xét sự lại, vì hai ông đã làm chứng dối hại bà. Bấy giờ, dân chúng vội vã trở lại. Các kỳ lão nói với Daniel: Này em, hãy ngồi giữa chúng tôi và bảo cho chúng tôi, vì Thiên Chúa đã cho em danh dự của bậc kỳ lão. Daniel liền nói với họ: Các người hãy tách biệt hai ông ra và cho hai ông đứng xa nhau, rồi tôi xét xử hai vị kỳ lão cho. Khi hai ông đứng xa nhau, Daniel gọi ông thứ nhất đến và nói: Hỡi lão già độc ác, các tội xưa kia ông đã phạm, giờ đây lại tái phạm. Ông đã xét sự bất công, đã lên án kẻ vô tội và tha cho người có tội. Mặc dầu có lời Chúa phán: Ngươi chớ giết kẻ vô tội và người công chính. Vậy, nếu ông thấy bà Susanna phạm tội, thì hãy nói hai người phạm tội dưới cây gì? Ông ta trả lời, dưới cây trò. Daniel liền nói, đúng là ông nói dối. Đây, sứ thần Chúa được lệnh phân thây ông. Daniel cho ông ta lui ra và bảo dẫn ông kia đến. Daniel nói với ông này rằng, hỡi dòng giống Canaan, chứ không phải dòng giống Juda. Sắc đẹp đã mê hoặc ông và tình dục đã làm cho tâm hồn ông ra đồi bại. Ông đã cư xử như thế đối với các thiếu nữ Israel. Các cô vì sợ mà phạm tội với ông. Nhưng một thiếu nữ Juda không chịu theo tội ác của ông. Vậy bây giờ, ông hãy nói cho tôi biết, ông đã bắt được hai người phạm tội dưới cây gì? Ông ta trả lời, dưới cây sồi. Daniel liền nói, cả ông nữa, ông hoàn toàn nói dối. Cho nên thiên thần Chúa, tay cầm gươm, chờ đợi phân thây tiêu diệt ông. Bây giờ, tất cả dân chúng hô lớn tiếng và chúc tụng Chúa đã cứu thoát những kẻ trông cậy vào Chúa. Đoạn họ nghiêm trị hai vị kỳ lão mà Daniel đã minh chứng rằng hai ông đã vu khống. Họ đã xử với hai ông như hai ông đã xử độc ác với kẻ khác. Chiếu theo luật Môsê, họ lên án xử tử hai ông. Và ngày hôm đó, máu người vô tội khỏi đổ oan. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chăm lập lại câu đáp.
Dù bước đi trong thung lũng tôi, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con.
Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi.
Dù bước đi trong thung lũng tôi, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con.
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khôn, vì có Chúa ở cùng, côn trưởng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
Dù bước đi trong thung lũng tôi, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con.
Chúa dặn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù, đầu con Chúa sức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chưa?
Dù bước đi trong thung lũng tôi, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con.
Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền người những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Dù bước đi trong thung lũng tôi, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Đây Chúa phán, ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 8 câu 1 đến câu 11. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu đến núi Ô Liu, vừa tảng sáng, người trở lại đền thờ, toàn dân đến với người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-siêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị đứng giữa rồi nói với người: "Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Môi-se truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn thầy, thầy nghĩ sao?" Họ nói thế nhằm thử người để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên người ngẩng đầu lên và bảo họ: "Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và hỏi: "Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?" Người đàn bà đáp: "Thưa ông, không có ai cả." Đức Giêsu nói: "Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu. Thôi, chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em nghe bài đọc hôm nay thấy thú vị, cả bài đọc 1 và bài đọc 2 đều nói về chuyện người phụ nữ bị kết án, bị đem đi xét xử. Và Chúa ra tay. Bài đọc 1 trong Ký Ước ấy, thì bà Susanna bị kết án đúng hay sai? Bị kết án đem đi xử đúng hay sai? Bà ấy bị kết án đúng hay là kết án sai? Sai. Vì mấy cái ông kỳ mục, ông muốn phạm tội với bà. Rồi bà không chiều. Cho nên nói bìa một là chiều, sao tao không là tao tố cáo. Thì bà ấy không chiều ông ấy, cho nên mấy ông ấy tố cáo rằng là bà Susanna phạm tội với một người đàn ông ở trong vườn và đem đi tố cáo. Và theo luật thì bà ấy bị ném đá. Trong khi đó, trong Tin Mừng thì cái người phụ nữ bị người ta đem đến Đức Chúa Giêsu để ném đá, người phụ nữ này có bị oan không? Người ta kết đoán đúng hay sai? Đúng, có bị oan không? Vì sao? Bắt quả tang phạm tội. Hai cái khác nhau. Kia là chỉ ta người ta tố thôi. Cái ông kỳ mục tố thôi. Còn đây là người ta bắt được quả tang và người ta lôi cổ người phụ nữ đến trước Chúa. Có tội bị tố cáo và không có tội bị tố cáo. Cũng là người phụ nữ. Ta thấy Chúa đều can thiệp hết. Chúa đều can thiệp hết. Can thiệp để cứu những bàn thua trông thấy rất đẹp. Với Cựu Ước, người đàn bà mà phạm tội theo như tố cáo là phạm tội. Người ta đang đem đi xử thì bà kêu cầu Chúa, xin Chúa cứu con. Vì con chẳng làm điều gì trong những điều họ vu cho con. Ngài biết là họ làm chứng gian hại con vì con không chiều theo lòng dục của họ. Và Chúa nghe lời bà, sai một cậu bé là Daniel, một thiếu niên, đến can thiệp. Không được, mấy ông bệnh quá, xử bệnh, không có chịu hỏi cung gì cả. Mà thấy người ta tố cáo là nghe lời tố cáo là đem đi xử, đó là bất công chưa? Bất công. Ngay cả vụ án của Đức Giêsu cũng vậy, Nicodemo hỏi, nói rằng là chúng ta không được kết án ai trước khi cho họ có cơ hội để họ điều trần, để họ tự họ giải bày. Tự họ biện minh, để phải nghe họ nói đã chứ. Đây có nghe bà ấy nói đâu, ào ào, ỷ quyền, ỷ thế, tố cáo bà ấy. Và quyết định đem đi xử. Daniel bảo, mình ngu xuẩn quá, để lại. Vậy thì Daniel được Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn mà xử một cách rất đẹp. Ông tố cáo phải không? Ông nói ông bắt quả tang bà ấy đang phạm tội phải không? Ở dưới cây nào? Dưới cây chắc. Rồi. Ông tố cáo bà ấy bắt quả tang bà phạm tội phải không? Ở dưới cây nào? Dưới cây nào? Cây tùng. Một bà mà phạm tội mà có thể một lúc cùng một lúc mà vừa dưới cây chắc vừa dưới cây tùng được không? Không được. Vậy thì cái lời tố cáo ấy là đúng hay sai? Sai. Gian. Bà ấy được cứu một bàn thua cho ông thấy. Chúa giải oan cho bà ấy. Và cái người mà tố cáo như thế nào thì sẽ bị giáng đúng hình phạt mà bắt người khác phải chịu. Hai ông ấy muốn tố cáo bà Susanna và muốn bà ấy chết như thế nào thì bây giờ hai ông bị chết y như vậy. Ngày ấy máu người vô tội khỏi bị đổ oan. Chúng ta thấy trong cuộc sống ngày hôm nay có rất nhiều án oan sai. Có khi những người vô tù cả 20 năm bây giờ mới được giải oan. Mà giải oan thì ở tù đã 20 năm rồi. Có những người bị tịch thu rồi bị đủ mọi thứ tội mà hoàn toàn là bị oan, kết oan oan. Những người xét xử, thưa anh chị em, vai trò của mình rất quan trọng. Nếu mình không công minh, nếu mà mình không sáng suốt, nếu mình không cẩn thận, thì có khi mình làm hại cả cuộc đời của người ta. Và ngày hôm nay, mỗi người chúng ta cũng đóng vai quan tòa khi mình xét xử anh em mình. Ồ, cái thằng đó, ai mà tin được nó? Mình hủy hoại đời người ta bởi những lời xét đoán, bởi những lời kết án của mình. Con này là ghê lắm. Thứ này là ghê lắm, không chơi được. Cuối cùng không ai chơi được với nó, không ai dám chơi với nó bởi cái lời xét xử của mình. Ở đây, hãy nhớ rằng là mình xét xử và mình ra hình phạt cho người ta thế nào thì mình sẽ bị chính cái hình phạt đó. Nhớ, đong đâu nào sẽ bị hoặc được đong bằng đâu ấy. Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Người xét đoán xét xử anh em mình như thế nào thì Cha trên trời cũng xét xử y như vậy. Nếu mình dùng sự gian ác mà xét xử anh em, thay vì dùng lòng thương xót. Nếu mình đong bằng đấu thương xót thì sẽ được Chúa xót thương. Nếu mình đong bằng đấu gian ác thì mình sẽ phải gánh lại cái sự gian ác đó. Gọi là gậy ông đập lưng ông. Rồi qua bài đọc thứ hai ta thấy rằng là nó khác với bà Susanna. Bà này thì không có cãi được. Bắt quả tang rồi. Bị người ta đưa đến, nếu mà bắt quả tang thì người ta được quyền xử chưa? Được rồi. Nhưng mà ta đưa đến cho Đức Giê-xu hỏi là vậy thì có nên ném đá hay không ném đá để làm cái gì? Để thử Chúa, để gài bẫy Chúa. Nếu mà Chúa bảo ném đá đi thì cái ông đã có luật thì cứ ném đá đi. Họ sẽ bảo Chúa, vậy mà bảo thương với xót. Cũng thế thôi, có thương xót gì đâu. Nhưng mà nếu Chúa bảo không được ném đá thì người ta sẽ bảo Chúa bao che cho tội ác. Bảo ném cũng chết, mà bảo không ném cũng chết. Tiến thoái lưỡng nan. Cái bẫy họ gài rất chặt. Chúa bước vào là sập bẫy, bước vào là sập bẫy. Trả lời theo họ có hay không là sập bẫy liền. Rất nhiều lần người ta gài bẫy Chúa chỉ việc Chúa nói yes hay no. Yes cũng chết, no cũng chết. Nói được cũng chết mà không được cũng chết. Nó nộp thuế, có nên nộp thuế hay không? Không nộp thì chống lại nhà nước, mà nộp thì chạy theo con ngoại bang cũng chết. Bạn thấy không? Rất nhiều lần như vậy. Con người ta, chúng ta hay gài động anh em mình. Không cho con anh em mình đường sống. Gài để người ta tiến cũng chết mà lui cũng chết. Hãy tạo cho nhau một con đường sống. Đừng đẩy ai vào đường cùng, thưa anh chị em. Đừng đẩy ai vào đường cùng. Hãy cho người ta một cơ hội đi. Vì khi chúng ta bị đẩy vào đường cùng, ta cũng khao khát người ta cho mình một cơ hội. Thế thì tại sao chúng ta không cho nhau cơ hội nhỉ? Không cho nhau cơ hội để làm lại cuộc đời, không cho nhau cơ hội để có thể bắt đầu lại, không cho nhau cơ hội để có thể họ được giải thoát khỏi chính tội lỗi mà họ đã phạm. Không oan, quả tang mà. Nhưng mà hãy cho họ cơ hội. thì Chúa cũng sẽ cho mình cơ hội. Cơ hội đó là khoan giãn giờ công thẳng để giờ của lòng thương xót được thực thi. Cho nên Chúa không có đi vào cái bẫy của họ, không nói có mà không nói không. Không nói có nói không. Chúa không phủ nhận tội, nhưng mà Chúa mở ra một con đường mới là tha thứ và hoán cải. Cho nên chúng ta thấy lòng thương xót mạnh hơn sự kết án. Thay vì hủy diệt thì Chúa Giêsu cứu sống. Và Ngài cũng mời gọi mỗi một người chúng ta ngày hôm nay đừng vội kết án người khác. Đừng vội xét đoán người khác khi chỉ mới thấy cái bên ngoài, khi chỉ mới thấy cái hiện tượng. Đúng là hiện tượng, đúng là bên ngoài bà ấy phạm tội ngoại tình. Nhưng mà tại sao bà ngoại tình, cái gì đẩy bà đến chỗ ngoại tình? Có khi là chính người chồng của bà phản bội bà ấy trước. Đúng không? Người chồng bà phản bội bà ấy trước. Thì bà ấy thấy người này hấp dẫn thì bà ấy rủ rê thì bà ấy bị sa ngã thôi. Có nhiều lý do. Vậy thì cái người chồng là người đáng trách phạm tội đẩy người ta vào chỗ chết trước chứ. Hoặc là bà phạm tội ngoại tình là vì bà không chống nổi cái cám dỗ của tiền. Đưa tiền đi nhiều quá mà. Người ta bảo lấy tiền thử phụ nữ, rồi lấy phụ nữ thử đàn ông mà. Cho nên không chống nổi cám dỗ của tiền. Cho nên chiều theo dục vọng của người đàn ông để có tiền. Và đó là câu chuyện xảy ra ngày hôm nay rất nhiều. Cứ có tiền là người ta dễ ngã vào vòng tay của người khác lắm. Có nhiều lý do, có nhiều động cơ. Cho nên mình đừng vội xét đoán. Nếu mà mình trong trường hợp mình, liệu mình có thoát khỏi cái bẫy đó hay không? Cho nên trong xã hội ngày hôm nay, người ta cũng xét đoán và người ta kết oán. Rồi người ta ném đá. Không phải cầm đá mà ném. Nhưng mà cái đá này còn ghê hơn, gớm hơn. Bây giờ người ta vẫn nói trên mạng là nó ném đá, đúng không? Anh mà phát biểu gì đó hay làm điều gì bậy đó là cả mạng xã hội nó súng vào, nó ném đá, nó phê bình, nó chửi bới đủ mọi thứ, gọi là ném đá. Ném đá trên mạng, ném đá bằng lời nói, ném đá bằng những bình luận ác ý, ném đá bằng những phán xét trên mạng xã hội. Trong khi đó Chúa Giêsu dạy chúng ta là hãy dừng lại, hãy cúi xuống, hãy viết trên đất, có nghĩa là bình tĩnh, lắng nghe và lựa chọn lòng thương xót thay vì kết án. Dừng lại, bình tĩnh, lắng nghe và chọn lòng thương xót. Thay vì phán xét, thay vì kết án, ta có thể cầu nguyện cho người tội lỗi, ta có thể khích lệ họ đứng lên và chính mình cũng hoán cải. Thánh Faustina viết trong nhật ký số 1578, linh hồn nào tín thác vào lòng thương xót của ta sẽ được hưởng tình yêu của ta nhiều hơn họ tưởng. Tín thác vào lòng thương xót của Chúa thì được hưởng tình yêu nhiều hơn là mình tưởng. Người phụ nữ ngoại tình đã tín thác vào ánh mắt và lời nói của Chúa Giêsu và được yêu thương nhiều hơn chỉ có thể tưởng tượng. Vậy thì thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày ta đọc kinh lòng thương xót, lần chuỗi lòng thương xót, ta cũng nghe Chúa nói ta không kết án con đâu. Và đồng thời cũng nhắc ta là từ nay đừng phạm tội nữa. Mỗi ngày hãy chọn một hành động thương xót thưa anh chị em. Không phán xét, không kết án, không nói xấu, thay vào đó là một lời cầu nguyện hay là một việc giúp đỡ những anh chị em sa ngã hay đang phạm tội. Xin cho chúng ta biết sống lòng thương xót trong từng lời nói, từng hành động và trong cả những ý nghĩ của mình, để thế giới này bớt đi những viên đá ném vào nhau mà thêm tình yêu và lòng thương xót.
dâng lên Chúa lòng thành. Thông ngôi ăn năn để được trí sạch lòng thành. Xin Chúa xót thương độ tuôn xuống muôn phúc lành, làm mới lại trong con lửa tin cậy mến chân thành. Như nay kia mong tìm về suối nước trong, linh hồn con đêm ngày khao khát trong xuống muôn phúc lành, làm mới lại trong con lửa tin cậy mến chân thành. Con luôn tin vào lòng Chúa xót thương, dắt dìu con bước vào nhịp sống.
Yeah.